chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 189 ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ và kế hoạch số 65 ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Bình Định tập trung nghiên cứu phát triển đưa công nghệ sinh học thành ngành công nghệ ưu tiên chiến lược của tỉnh, có khả năng ứng dụng để phát triển các sản phẩm cụ thể phù hợp với lợi thế cạnh tranh của tỉnh, trọng tâm là nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ tuần hoàn, công nghiệp bảo quản và chế biến sau thu hoạch, y dược và bảo vệ môi trường. Công nghệ sinh học đóng góp từ 5 đến 7% vào GRDP của tỉnh, xây dựng được nguồn lực có chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học, thu hút được các chuyên gia nhà khoa học trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tại tỉnh. Hình thành một trung tâm hoặc phòng thí nghiệm trọng điểm cấp tỉnh về công nghệ sinh học trên địa bàn, hỗ trợ tư vấn ít nhất 10 doanh nghiệp, phòng thí nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh. Tầm nhìn đến năm 2045, hỗ trợ một số doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến hiện đại nhằm dẫn dắt các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất các sản phẩm công nghệ đạt loại tiên tiến của cả nước. Làm chủ được một số công nghệ sinh học mới hiện đại có khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất tại địa phương. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đủ trình độ, làm chủ công nghệ, tiếp nhận ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh học mới tiên tiến hiện đại với quy mô công nghiệp. Để cụ thể hóa các mục tiêu kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, tập trung phát triển ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống, phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Bình Định tập trung khuyến khích các địa phương đăng ký mã số vùng trồng và coi đây là tấm vé thông hành xây dựng lòng tin cho khách hàng đối với nông sản và bệ phóng để nông sản vươn ra thị trường quốc tế. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, trong sản xuất nông nghiệp, mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại, truy xuất nguồn gốc nông sản. Đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định đã cấp mã số vùng trồng nội địa cho 17 tập thể cá nhân trong tỉnh với tổng diện tích gần 128 ha, chủ yếu là các loại cây trồng dưa lê 1 mã 3 ha, rau 9 mã 52,1 ha, bưởi 5 mã 18,7 ha, dừa 2 mã 49,3 ha. Đồng thời duy trì 3 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích 105,2 ha. Với 2 mã xoài và 1 mã dưa hấu, 1 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu là công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Vĩnh Bình, huyện Phú Mỹ. Việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng đóng vai trò quan trọng đối với xuất khẩu nông sản do đây là yêu cầu bắt buộc của các thị trường và thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định đang đề xuất Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu cho 5 vùng trồng ớt với diện tích 207 ha. 1.206 hộ tham gia và 5 mã số vùng trồng dừa xiêm với diện tích 62,6 ha, gồm 4 mã ở huyện Phù Cát và 1 mã ở huyện Hoài Ân. Ông Kiều Văn Cang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, việc xây dựng mã số vùng trồng không những giúp truy xuất nguồn gốc, đảm bảo các điều kiện khắt khe về an toàn thực phẩm, mà còn làm thay đổi nhận thức hành động của người dân doanh nghiệp và cán bộ quản lý tại địa phương trong việc nâng cao năng suất, diện tích, chất lượng và đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, để được cấp mã số vùng trồng, nông sản phải được sản xuất theo một quy trình nhất định, từ yêu cầu về diện tích canh tác, điều kiện canh tác, sổ sách ghi chép, vệ sinh trên đồng ruộng, thành phần dịch hại trong vùng sản xuất đến yêu cầu về thuốc bảo vệ thực vật. Xoài cát Hòa Lộc là một trong hai loại cây trồng được Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cấp mã số vùng trồng xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc với diện tích 105,2 ha. trong đó xã Cát Hanh huyện Phù Cát có 65 hecta và xã Bình Tường huyện Tây Sơn có 10,2 hecta. Nhờ đó mấy năm gần đây, sản phẩm xoài cát Hòa Lộc khẳng định được thương hiệu và vươn ra thị trường quốc tế. Ông Nguyễn Ngọc, 70 tuổi ở thôn Tân Hóa Nam, xã Cát Hanh, hiện có 4 hecta xoài cát Hòa Lộc đã cho thu hoạch, chia sẻ. Với 4 hecta này, bình quân mỗi năm tôi thu hoạch khoảng 30 đến 40 tấn trái với giá bán từ 15.000 đến 17.000 đồng một ký, tôi lại khoảng 40 triệu đồng một hecta. Đây là khoản thu nhập khá ổn với những người nông dân như chúng tôi. Khẳng định cấp mã số vùng trồng có thể được coi là chìa khóa trong việc xây dựng lòng tin về chất lượng, uy tín nông sản là điều kiện cần thiết và là bước tiến quan trọng cần phải làm để nông sản của tỉnh có thể bước chân vào các thị trường khó tính. Nhưng ông Ngọc cũng cho rằng diện tích đất trồng cây xoài cát Hòa Lộc trong tỉnh chưa nhiều, dẫn tới nguồn hàng được xuất sang thị trường Trung Quốc qua đường chính ngạch còn khiêm tốn. Việc sở hữu mã số vùng trồng được Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp huyện Tuy Phước xác định là con đường nhanh nhất để rau các loại có thể tiếp cận với các siêu thị cửa hàng rau sạch an toàn. Sau nhiều cố gắng, đầu năm 2023, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng nội địa cho 13,5 hectare rau an toàn hợp chuẩn Việt Gáp. Ông Phạm Long Thăng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp, thông tin. Đến nay, bình quân mỗi tháng, Hợp tác xã kết nối tiêu thụ trong hệ thống siêu thị và các quầy bán rau an toàn hơn 25 tấn rau các loại. Khi mua sản phẩm của Hợp tác xã, khách hàng dễ dàng kiểm soát được quy trình sản xuất, nguồn gốc và chất lượng sản phẩm thông qua mã QR có trên bao bì. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phân tích, để được cấp mã số vùng trồng, nông dân phải sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, ghi sổ tay canh tác hoặc nhật ký đồng ruộng trong quá trình sản xuất về các loại sinh vật gây hại đã phát hiện và biện pháp quản lý sinh vật gây hại đã được sử dụng, đặc biệt là ghi nhận về các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đã sử dụng. Các vùng trồng đủ điều kiện sẽ được cấp mã số và được giám sát kiểm tra định kỳ. Nếu không đáp ứng được các yêu cầu sẽ bị loại khỏi danh sách các vùng trồng được phép xuất khẩu và thu hồi mã số đã cấp. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các sở ban ngành và địa phương có giải pháp hiệu quả hơn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh áp dụng quy trình cấp mã số vùng trồng, xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi cung ứng nông sản an toàn thực phẩm khép kín nhằm góp phần bảo đảm ổn định giá, thị trường tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn cho nông dân. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo ra sản phẩm thịt heo đặc sản chất lượng, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Châu Hoài Ân, xã Đức, huyện Hoài Ân đã xây dựng và áp dụng thành công quy trình chăm sóc nuôi heo an toàn bằng thảo dược phối trộn với chế phẩm sinh học trên nền đệm lót sinh học, mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường bền vững. Quy trình chăn nuôi của công ty áp dụng hệ thống thiết bị làm lạnh chuồng trại hiện đại. Nhờ vậy, heo được nuôi trong điều kiện sạch sẽ, thoáng khí. Các loại thảo dược như là đinh lăng, chè đại, hoàng ngọc, sâm đất, tía tô được trồng theo hướng hữu cơ, thu hoạch và chế biến nghiêm ngặt trước khi phối trộn với thức ăn gồm cám gạo, bột bắp, bột cá và men trùng quế. Đặc biệt, chế phẩm sinh học từ trùng quế được sản xuất theo quy trình khép kín với công nghệ lên men vi sinh vật và enzyme tiêu hóa. Chế phẩm này giàu protein, axit amin, vitamin, khoáng chất, chất kháng sinh tự nhiên, giúp heo nhanh tăng trọng, nâng cao sức đề kháng và miễn dịch khi bổ sung vào khẩu phần ăn. Bên cạnh đó, việc sử dụng đệm lót sinh học từ chế phẩm trùng quế giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình chăn nuôi. Công ty còn áp dụng quy trình chế biến thịt heo thảo mộc nghiêm ngặt. Thịt heo được xét nghiệm chất lượng trước khi đóng gói theo quy trình khép kín. Sau đóng gói, công ty công bố chất lượng sản phẩm theo đúng quy định. Nhờ chất lượng dinh dưỡng cao, an toàn vệ sinh và thân thiện môi trường, sản phẩm thịt heo thảo mộc của công ty đã được người tiêu dùng đón nhận, đánh giá sản phẩm mềm hơn, ngọt hơn so với nhiều loại thịt khác. Hiện thịt heo thảo mộc Ngọc Liễu của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Châu Hoài Ân không lo đầu ra. Bà Lê Thị Liễu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Châu Hoài Ân chia sẻ, kết quả phân tích tại phòng thí nghiệm cho thấy hàm lượng dinh dưỡng protein trong thịt heo thảo mộc có đến 18,6%, trong khi ở thịt heo thông thường chỉ 16,2%, khoáng đa lượng sắt có hàm lượng 7,92mg trên 1kg, thịt heo thông thường chỉ có 5,59mg trên 1kg, kẽm 18mg trên 1kg, thịt heo thông thường chỉ có 17,1mg trên 1kg, thịt heo thảo mộc không tồn dư kháng sinh, có nhiều chất chống oxy hóa và tỷ lệ axit béo không no bão hòa đơn tốt cho sức khỏe. Do đó, sản phẩm heo thảo dược của công ty đã lưu hành trên thị trường trong tỉnh và được người tiêu dùng chấp nhận. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.